bỏ ra ngoài đi ha. Không hề bỏ bạn, mặt tình khó khăn, bạn mình khó khăn không bỏ đâu, phải tới giúp, phải giúp cho được đó. Xả thân vì nghĩa kim bằng, bán nhà bán cửa bán đồ bớt, nghĩa kim bằng á, cái nghĩa đó là bốn việc bạn hằng cho ta. Bốn việc là gì đó? Những cái điều tầm kính á, mình tâm tình á, thì bạn mình giữ cho mình, không nói ra cho ai đó, mà không bỏ mình khi mình bị khó khăn. Rồi người là xả thân giúp đỡ cho mình, bốn điều thì là bạn trung thủy đó, bạn có bốn điều như vậy. Bạn bè nhân hậu thường là, bạn nhân hậu là bạn làm sao? Nó là nói ha, thấy bạn liêu lỏng thiết tha khuyên về, nhân hậu á, giữ giùm của cải chẳng nề, là nơi nương tựa những khi hải hùng, nguy nan giúp đỡ đến cùng, đó là bạn hữu thực lòng giúp ta. Bạn nhân hậu là bạn làm sao? Hồi nãy là bạn trung thủy á, là giữ bí mật cho mình, phải không? Không có bỏ mình khi mình khó khăn, xả thân để giúp mình. Rồi là mình có tâm sự gì thì bạn mình cũng hết lòng nghe, hiểu mình luôn, bạn chú kỹ á. Còn ở đây bạn nhân hậu là bạn sao? Khi mình liêu lỏng chơi bời, mình có gì xấu á, nói thẳng luôn, nói thẳng luôn, nghĩa là lời thật là minh lòng, phải không? Nghĩa là những điều cái gì kêu bạn gì, lời thật là bích lòng đó, phải không? À, kêu hiện câu gì ở trong Quy Sơn Định Sách nói đó, nhớ không?
Lời nói ngay là lời
nghịch nghĩ đó, có nghe lắm, chữ đắng như mặt tiền. Mày vậy mày đâu có tốt đâu, tao thấy mày thì nó giống con chó không bằng, nó thẳng luôn. Mày vậy mày đâu có đúng, mày bỏ vợ con mày, mày đi rượu chè vậy, mày đâu có làm người đâu. Chỉ có bạn thân mới chữ thôi, phải không? Bạn thân mình mới chữ cho mặt mình để cho mình sáng, thầy tổ mình thương mình thầm hư mới chữ thẳng mặt mình để cho mình sáng, cha mẹ mình mới chữ thẳng mặt mình. Còn mà bạn nịnh á, nó đầu chữ ngu gì, nó hay quá mày làm vậy, tao thấy hay nha, miễn sao mình không giận nó là nó có lợi rồi. Còn bạn thân thì không, thầy tổ thì không, cha mẹ thì không, anh em ruột thì không, anh em ruột cũng không, nói thẳng luôn. Rồi nói hay ngay là lời nghịch nhĩ mà, thấy không? Đó, nguy nan giúp đỡ đến cùng, nguy nan là giúp đến cùng, cũng là nhân hậu à. Rồi có người bạn là khuyên mình làm điều thiện đó nè, bạn bè lợi lạc thường là cản ngăn việc ác khi ta thực hành, động viên khuyến khích làm lành, nói những việc lợi mà mình chưa nghe, chỉ đường xin cõi trời kia, đó là bốn việc thực thi bạn hiền đó. Bạn hiền á là sao? Khi mình làm ác á, ngăn liền, nói thẳng ngăn liền, rồi quan tâm thôi sao, chỉ cho mình làm điều thiện, rồi hướng dẫn mình tu hành để về cõi kia, bỏ cõi này đi, phải chỉ rằng cái bộ mặt thật của thế gian này là nó thế là dời đổi, gian là gián tích, nó cứ dời đổi hoài. Bữa nay mình ở nhà này chưa chắc 10 năm sau không biết mình có ở nhà này không, phải không? Bữa nay cái đạo tràng mình đây chưa chắc ngày mai có hay không mình không biết, con cháu mình ngày nay gặp đây chưa chắc ngày mai không biết làm sao. Thế là dời đổi, nó kêu là vô thường là dời đổi đó, gian là gián tích, không có gì dính vô gì đó. Bạn bè chuyện thời gian rồi nó cũng hết, vợ chồng thương nhau thời gian rồi á thì cũng chia tay, chưa chắc ông ổng với bà mà sống tới già mà thương giống như họ mới gặp đâu. Ít bữa tới ghét nhau, ông thì hỏi con trai bà hỏi con gái vậy á, không biết làm sao mà nửa già rồi không ưa, không ưa nhau, ngộ vậy chứ không ưa. Rồi tình người cũng vậy nữa, rồi cháu con cũng vậy nè, cái gì cũng vậy á. Cho nên lúc Phật không có thấy biểu mình đi con đường trung đạo đi, không có gì quan trọng hết á, không thân mà không sơ, không thân mà không sơ, cứ bình bình vậy ha, sống à, đi con đường chính giữa mà đi. Ai cười với mình cười lại, ai trận trắng trận dọc với mình á thì kệ, mình cũng trận lại, mình cứ thẳng con đường mà đi à, không có quan trọng gì hết mà, phải không? ai tam bành lục bạch với mình thì cho người ta tứ bành là ngũ bành này kệ, phải không? Thất bạch cũng được đó, mình không sao. Ở trong động á, mình thấy định á, mình tu được. Mình ở trong động của người ta tam bành lục bạch á, thì mình nói á, bốn bành là cũng sao, phải không? Lục bạch á, thất bạch, bát bạch ta cũng sao. Ta ở trong động mà ta thấy tịnh là được rồi. Mày lục bạch thì tao thấy mày lục bạch. Mày tâm bành là tao biết mày tâm bành đủ rồi. Miễn mà tao không biết mày tâm bành thì tao mới hùa theo thôi. Người ta lúc nào cũng tính giá hiện ra vậy đó. Bạn hiền á là khuyên mình á, không những á không làm ác mà làm điều lành, mà lại giải thích cho mình nghe những cái điều chưa từng nghe, chưa từng biết, mở trí huệ mình. Có những điều mình chưa từng, cha mẹ mình đẻ mình ra rồi mình đâu ở cho mẹ mình vậy đâu, thầy tổ vậy, bạn bè vậy, những cái điều ta nghe nó phải do bạn bè bạn lành vậy và thầy tổ vậy mà. Cha mẹ mình chưa chắc vậy, mình đâu có nghe cha mẹ mình nói ra, gặp những cái đứa con ngủ nghịch nó chửi cha mắng mẹ, nó trả lời xung xổn với cha mẹ nó vậy đó. Những đứa con mà trả lời xung xổn cho mẹ là những đứa con ngủ nghịch. Tuy là cha mẹ không bỏ nhưng mà cha mẹ không bao giờ thương, anh chị em cũng thương đâu, mình ngủ nghịch lắm mà, vậy đâu có nghe đâu. Chửi cha mắng mẹ mình lại, cha mẹ mình nói cái chuyện chưa tới, toàn là nói những cái chuyện chưa tới. Nè, cách đây có mấy cây số, có mấy cái hầm, mấy cái hố, tức như là nửa lớn lên 17-18 tuổi coi chừng người ta dụ dỗ vậy đó. Mày đừng có đi đêm, mày đừng có theo con nhỏ đó chơi không có được, rồi nó dụ dỗ mày ít bữa hai đứa mày á là này nọ. Mình đâu có nghe, mình tưởng cha mẹ mình nói xấu mình chửi cha mẹ, chửi cha mắng mẹ lại. Tôi không nghe bà đâu, mà đừng có nói tôi giọng đó này nọ. Mình phùng mang trợn mắt trợn trắng nhiều với cha mẹ mình, bất hiếu cha mẹ. Rồi sao mình gằn gằn bướng bướng à, rồi mình đâu có nghe lời cha mẹ gì. Mình đã kinh cha mẹ mình chửi cha mắng mẹ thì cha mẹ mình đâu có dạy được mình điều gì đâu, mình đâu nghe. Cho nên sau này lớn lên từ từ, bạn vậy thầy vậy, bạn bè vậy thầy tổ vậy, mở con mắt huệ mình ra cho mình. Mình phải biết nghe, mình đừng có càng càng bướng bướng theo kiểu mà mình ở cha mẹ mình. Cha mẹ mình đâu có sợ, mình chửi tới à, chửi mấy cha mẹ mình cũng có giận mình hết á, phải không? Càng chửi thì càng thương con, tại vì sợ con mình sau này đi ra ngoài bị người ta ghét. Cho nên á, nó chửi mình càng nhiều mình càng lo, tại vì sau này nó ra nó ở ngoài đời nó sẽ chửi người ta và người ta không bao giờ ưa nó. Vậy đó, những đứa con mà ngu nghịch cha mẹ thương nhiều mà không ghét nhưng mà ra ngoài đời thì sẽ bị người ta ghét. Nhưng mà cha mẹ thương thì thương vậy đó, nhưng mà không, lâu khi nghĩ trở lại ta ít thương hơn những đứa con hiếu. Thì nói tại sao tôi vô phước quá, ba má tôi cũng thương tôi, anh em tôi cũng thương tôi gì hết trơn. Mình phải nhìn trở lại coi mình có những cái hành động gì xấu xa không, mình có chửi cha mắng mẹ, hỗn láo cha mẹ ông bà không, khiến người ta không thương mình không, hay là nhiều đời nhiều kiếp quả báo gì đó mà khiến người ta không thương mình cũng có. Nhưng mà quả báo thì được, nhưng mà mình chửi mắng là không được. Bởi vì người ta nói ở đời có ba điều đáng tiếc. Một là chửi cha mắng mẹ, bất hiếu cha mẹ. Hai là nhỏ mà không học, lớn lên nè, năm tới 10 tuổi mới muốn học, học không được, phải không? Ba là thân này lỡ hư thì kê ma tí rồi, ghiền rồi, ở tù ở dạc trung thân khổ sai rồi, đổi rồi trai đó. Ba cái điều đó mà ngồi lại trong tù á, rồi ngẫm nghĩ á, mà rất là buồn. Không nhớ lại thôi, nhớ lại là mồ hôi nó tót ra liền, kia là địa ngục vô gián đó. Nhớ lại ba cái điều mà mình phạm đó, cha mẹ mình chết rồi đâu còn đâu mà về mà sám hối, phải không? Thầy tổ mình chết rồi đâu còn để mà sám hối. Rồi bây giờ mình muốn học thì già nhát đâu vô chữ nào nữa đâu, lỡ hết trơn là lỡ đời lỡ giận hết. Giờ cái thân này hư ở tù suốt đời rồi, thân này lỡ hư rồi, cho nên nó không bao giờ chuộc lại được ba cái điều đó. Cho nên nó ba cái điều mà hối hận vô suốt cuộc đời không bao giờ chuộc lại, Đức Phật dạy ba cái điều đó phải coi chừng. Cho nên là mình đừng vì cái tánh nóng nảy, vì bản ngã của mình, mình dằn xuống dằn xuống. Sống bình thường đâu, con đường trung đạo không đăng ai hết, không sơ ai hết, không quan trọng gì hết. Có là tính có, không tính không. Có tiền sống kiểu có tiền, không tiền sống kiểu không tiền. Người ta tử tế sống kiểu tử tế, người ta ghét sống kiểu ghét, kiểu nào sống được. Nhưng mà mình ra ở trong động mà thấy tịnh, trong động mà thấy tịnh nè. Còn vậy thôi. Bây giờ kế đây bạn bè nhân ái nè. Bạn bè nhân ái thường quen, thấy người hoạn nạn vực lên không cười, thấy người hạnh phúc thì vui, cản ngăn lời ác dắt lui bạn mình. Ai ca ngợi bạn thực tình lại càng khuyến khích đồng thanh thêm vào. Cái bạn nhân ái ở đây á, hồi nãy là nhân hậu, còn này nhân ái nha. Bạn nè, chung thủy nè, bạn nhân hậu nè, bạn hiền nè, bạn nhân ái là 1, 2, 3, 4 bốn loại bạn á. Bạn nhân ái này thì á, khi mà bạn mình á làm ăn sa sút lỗ 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 lã đó, thì mình không có chê cười, ô đồ ngu quá nọ, làm ăn vậy mình thì mấy cười cười chê nó biếm nó nhẹ ha. Tao tưởng mày kỳ này ha, mày thành triệu phú chứ. Thì á, nó móc người ta đó. Bởi vậy á, thường thường những người ta nó chơi tôi nói á, móc thì móc, nhưng mà đừng có moi. Moi nó đau lắm. Mình nghe người ta móc mình biết á. Người ta tưởng mình không biết, mà mình biết mà nói sao phải không? Mày móc thì móc nha, mày đừng có moi là được rồi, mày moi đau. Là đâu có lợi gì đâu. Là cái bạn, nó nói mày móc moi. Còn này mình thấy người ta là bạn của mình á, bị thất bại á, mình khuyên ca, mình khuyên, mình ăn ủi. Là bạn nhân ái đó, thương mình là nhân ái. Phải thấy người ta được hạnh phúc, vợ chồng người ta thì mình vui theo nha. Những cái khi mà bạn mình sao sụp lầy á, thì mình tới mình khuyên, mình dắt về, chứ không phải khuyên đi luôn, dắt về đó. Đó. Mà thấy ai khen bạn mình á, thì mình sao? Khen đem chứ không đừng ganh. Nói đây là nói ganh tị chứ không phải là nói nịnh. Đúng là phải khen, mà sai là phải chê. Chê thẳng tánh luôn, không thích thì thôi. Nếu mà mình không nói á, là mình mang tội đó nha. Nếu mà làm thầy làm thầy giáo bất nghiêm mà sư gì? Sư chi đó, đúng rồi đó. Vậy á, những cái điều thật học đò mình á, đệ Phật tử của mình, đệ tử của mình á, nếu mình không nói mà nó có hại á, mà mình nói rồi nói sợ nó ghét mình quá, mình nói là mình đỡ đó. Mình phải nói 1 lần, nói 2 lần, nói 3 lần mà nó không nghe thì mình sao? Bỏ luôn, không bao giờ nói 1 lời nữa, 1 câu cũng nói nữa, 1 chữ cũng nói nữa, bỏ luôn. Vậy thôi. Phật biểu mày nói lần thứ 4 nó chữ mày ghê mày thôi. Cái thứ đó 3 lần vậy cũng được. Ở thứ ngộ nghịch, nó không có trí huệ gì hết á. 3 lần rồi mà cái cửa nó không chịu mở. Phải không? Mở, có 3 lần mà nó không mở. Nó quá tức vậy đi. Cho nên thì thôi à, chứ làm sao giờ. Thì thôi, bỏ luôn. Rồi. Nói về lại 6 phương. 6 phương ở đây, 6 phương nó có 6 điều phải làm. 6 phương cần hiểu như sau. Hồi nãy giờ chỉ nói về 4 cái nghiệp và 4 cái nhân sinh nghiệp và 6 nhân khiến cho suy tan tài sản đó, là hồi nãy nói rồi ha. Bây giờ tới 6 cái phương mà ổng lại đông tây nam bắc trên dưới đó, 6 phương có 6 cái ý nghĩa này dài lắm á, giảng kỳ nữa mới được. 6 phương cần hiểu như sau. Ơn mẹ cha ơn nặng hàng đầu phương đông. Phương Đông mà lại Phương Đông á, là mình phải nhớ ơn cha mẹ. Nhớ làm sao? Một lát Đức Phật dạy cho mày rất là rõ. Phương Nam thầy dạy mở lòng. Thầy tổ mình á, thầy ở ngoài đời và thầy trong đạo đó. Phương Tây là hướng vợ chồng đấy thôi, là cái đạo vợ chồng. Mình lại phương Tây là mình phải làm đúng cái đạo vợ chồng. Bạn bè phương Bắc rõ rồi. Mình lấy phương Bắc á, là mình cái tình bè bạn có 4 loại nè, phải đúng. Làm người làm phương dưới dễ đời không tâm. Cái đạo làm người á, cái phương dưới á là nói về mình làm sao đúng cái đạo làm người. Mình không á, mình vướng tay vô ở á, mình phải xét cái tâm của người ta sao. Ở ngoài ra này Phật nói rõ lắm, mình phải nhớ những người mà làm việc cho mình á, mình đối xử với mọi người á là cái phương dưới. Bà La Môn cũng được tôn phương này. Phương trên là hướng Sa Môn, lại phương trên á là kính lễ các bậc tu hành, kính trọng như thế nào. Giờ Đức Phật nói nè, sáu phương yên ổn đủ đầy, tinh tấn hộ niệm chứ hay biến lười. Bây giờ á, Đức Phật nói mày lạy á phương đông á thì phải là cái phương đó phải thực hành đúng cái chữ hiếu với cha mẹ. Thì nói nè, phương đông nè, năm điều con cái phải ghi. Cái phương đông á, mình lạy về phương đông mình phải nhớ năm điều đối là cha mẹ, dưỡng nuôi cha mẹ, hộ trì phương đông, để nuôi dưỡng cha mẹ, mẹ cha cung phụng hết lòng, mọi điều gánh vác đề phòng chuyện xa, giữ gìn truyền thống của nhà, đó mới thật xứng hưởng gia tài người. Cúng dường hiếu thảo mẹ cha lúc còn tại thế hay qua đời rồi. Mình đối xử với cha mẹ mình, rồi còn cha mẹ mình phải đối xử với mình sao nữa. Nghĩa là cha mẹ với mình và mình với cha mẹ, còn cha mẹ đối với mình nè. Được con cư xử thế thời, năm điều cha mẹ không hôi thực hành. Cha mẹ phải đối với con có năm điều nữa. Những gì năm việc trọng kinh, ngăn con những việc dễ sinh ác bà, dạy con âm thẳng thật thà, thương con chân thật bao la bể trời, thương con vô tận ngàn khê, gả chồng dựng vợ yên đời cho con, phương đông sẽ được bình an, mọi điều an ổn vô vàng lo chi. Năm điều con đối cho mẹ và năm điều cha mẹ phải đối con chứ. Vậy mới là gì sao? Là phe chứ. Không ấy là không có phe, phải không? Chưa là mình nói á, chơi vậy đâu có phe, phải không? Bắt người ta hiếu hoài à. Người ta hiếu hoài nhiều, lấy tiền của người ta cho nhỏ kia. À, mình cho cha mẹ, cái cha mẹ đem cho nhỏ thứ hai, thương hơn. Thương hơn vậy á, kỳ lắm. Phải xin tiền của mình, nhưng mà bám thương mình, bả để cho con nghèo hơn. Ngày tối nhắc nhỏ nghèo hoài, trời ơi, tiền mình gửi về với nùm nốt à, mà không chịu nhắc mình nữa, không gửi mình cục kẹo nữa. Nó con à, em của con nó nghèo lắm, con nhớ có tiền gửi cho em con. Nó nhiều vậy chứ bà bỏ tôi chỗ nào hả? Nhưng mà má mình á, thương con á, nhớ tới cái kia, mà thấy mình khá rồi đó, không thương chứ thật cũng thương. Thấy ba cha mẹ mình á, mình làm kiểu nào bà thấy cũng đúng đó. Ê, con gái mà ngủ trưa á thì bà mắng yêu, phải không? Trời ơi, con gái giờ mà ngủ trưa thế, nhớ cái rồi sao? Cái rồi cũng để ngủ. Trời ơi, con gái ăn vặt thế, thì sao? Tôi sắm đồ cho ăn luôn. Hả? Trời ơi, mập quá, nó ăn sao rồi mập vậy chứ nó mạnh khỏe. Con chơi con bỏ mập là bà giận rồi. Còn con ốm á, bà nói sao? Tại coi cái này nó ốm vậy chứ nó dai tích. Dạ, Minh nói đó, không bao giờ phải không? Chuyện xấu của Minh, chuyện tốt của Minh, Minh cho nó mù mờ luôn. Dạ, vậy á. Nhưng mà đây Phật biểu định cha mẹ, con đối cha mẹ nè, phải phụng dưỡng hết lòng nè, gánh vác chuyện khó nhọc cho cha mẹ, đề phòng chuyện xa là sao? Phải lo để dành tiền. Cha mẹ mình lỡ gì không có tiền, tiền thương mấy gì đó. Phải mua cái máy kia 800 thì lựa cái máy nào nhỏ nhỏ mua 600 còn 200 bỏ ấm. Để kêu là để cất để dành lo cho cha mẹ. Cha mẹ còn sống mà cha mẹ già không nên đi xa. Cái phần biểu á, lỡ xa ba má mình chết mình về đâu có kịp. Rồi nằm nó ngáp ngáp hoài, nó nhớ núi con. Núi con, núi đâu. Tại cái nghiệp nó còn trả trên cái mình. Nó còn phải đau đớn vài ba ngày nữa cho nó đủ cái số nợ á. Mới đây cái núi thì sao được, tử thần nó tới nó bắt là nó đâu có đợi ai. Tử thần bắt là đi liền chứ đâu có đợi ai mà núi. Nó ngoan, ông đừng có bắt tôi đi sớm, để tôi chờ con tôi về nói chuyện chút từ giải là không cho không. Đâu có được, không có núi ai đó. Tại cái nghiệp chưa đi được là chưa đi được. đây, giữ gìn truyền thống của nhà. Truyền thống sao? Phải có gia phong. Gia đình mình là cha mình dạy học, mẹ mình cô giáo, phải không? Anh em mình toàn là thầy giáo, cô giáo, bác sĩ, kỹ sư không à. Còn mình thì sao? Gặp bạn xấu á, nó dẫn mình đi ăn cắp xe, thì mình nghĩ sao? Mình phải giữ gìn gia phong của mình chứ. Tiếng tốt của gia đình mình nè, mình làm điều tốt thì cha mẹ mình được khen. Cha mẹ mình đâu cần cho tiền, chỉ được tiếng khen là con mình nên người à. Chỉ có hai tiếng đó rồi, cho nên người con, cho con người đây. Cho nên á, cúng dường hiếu thảo mẹ cha lúc còn tại thế hay qua đời rồi. Đức Phật cho á, những tỳ kheo như cô này nè, lấy tiền người ta cúng dường cho mình á, để tăng á, nuôi cha mẹ được. Nè, nhưng mà cha anh em này không được, chỉ nuôi cha mẹ được thôi. Lấy tiền của mình thì mình đi xin á, trao cho mẹ được hết á. Không có bị gì mà tổn phước, tổn gì cho. Ai đẻ ra mình có cái răng này, mình có cái miệng, có con mắt, có lỗ mũi. Ai đẻ mình ra cái răng này, ai tạo cái răng mình ra, mà mình lại quên đi. Mình nói ra mình bữa nay mình thành tiệt theo rồi, tôi là thuộc dòng thánh chủng rồi, cao quý rồi, tôi đâu được nuôi mẹ tôi. Ai đẻ mình ra? Ba cô á, ông vô chùa á, ông kêu con ơi, con hỏi mấy chú bà nói đâu có được chú. Chú phải kêu cổ bằng cô, cổ đi tu rồi mà chú ra kêu cổ bằng con đấu được. Cái ba cô á, hồi đó ông làm tỉnh trưởng luôn, ông ngang lắm. Ông nói là chú bà đâu có được, mẹ đâu có được chú bà. Con của tôi đẻ ra đàng hoàng mà, phải không? Dầu cho làm tốt mật cũng là con tôi. Con tôi đẻ ra dầu cho làm Phật cũng là con tôi à. Dầu cho cổ làm Phật đi, làm sao cổ không là con tôi được. Chứ tôi làm tin luôn. Chịu. Không bao giờ ổng tin bằng cô, kêu bằng con xin. Lúc nào cũng anh Sáu đó. Anh Sáu tức là ba. Cô mới kêu bằng ba, kêu bằng anh Sáu. Má rồi kêu bằng vú. Bởi vì nhỏ ai hỏi ba mày đâu, nói dạ tôi không có ba. Tôi không có bà. Nói vậy chứ ba không hay đâu. Tôi có làm sao được không? Vậy thôi. Anh dám. Tại cô có nuôi nên không có dám kêu bà. Kêu bằng anh rồi. Anh chị. Bởi ông nói nó là em của tôi chứ đâu phải con. Tôi là anh hai nó. Bây giờ cha mẹ làm sao? Cha mẹ đối với con thì con đối cha mẹ sao? Cung phụng nè, gánh vác nè, phòng chuyện ra nè, giữ gìn gia phong, nhất là giữ gìn gia phong, mà phải làm sao cho mình có tài đức. Nên người á mới hiếu thảo lần, cho cha mẹ ăn mấy cũng heo đâu, không cần đâu. Mình phải nên người hữu dụng á. Bởi nó con mình đi xuất gia là bảy đời cha mẹ có phước mà, là cao quý nhất. Mình phải ráng làm sao mình giữ được cái tiếng nam cho gia đình.
Ba thanh đạo con đường tranh giá, đưa chúng sanh vừa thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp,